thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự 17 giờ thứ năm ngày 24 tháng 8 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên với những nội dung chính sau đây. Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức trao hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho 23 đảng viên. Đây là sự ghi nhận tri ân của đảng đối với các thế hệ đi trước đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật hát mừng thành phố Thái Nguyên năm 2017 cụm trung tâm. Chương trình nghệ thuật đã góp phần thổi luồng khí mới cho phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố. Khi vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp phát huy được hiệu quả, thì phong trào sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp được đẩy mạnh. Chính vì vậy, những năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã và đang phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện cho lợi ích chính đáng của người lao động. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 8, Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức lễ trao hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho 23 đảng viên trong Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này. Trong 23 đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã chúc mừng các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tích cực có ý kiến đóng góp xây dựng Đảng bộ phường và Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh. Hiện toàn Đảng bộ phường Trung Thành có trên 1.000 đảng viên sinh hoạt tại 38 chi bộ. Từ đầu năm đến nay đã có 123 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, bên ngoài quán cà phê Tham Lâu trên đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả là anh Dương Văn Tùng sinh năm 1989 ở xóm Trại, xã Úc Kỳ, Phú Bình đã bị đâm chết ngay tại chỗ. Vụ xô xát còn làm ba thanh niên khác ở huyện Đại Từ là Tạ Văn Hùng sinh năm 1994 ở xã Phú Lạc, Nguyễn Tuấn Vũ sinh năm 1989 ở xã Quân Chu và Đào Văn Huấn sinh năm 1991 ở xã Ký Phú bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn cá nhân nhưng các đối tượng quá khích, to tiếng rồi sử dụng hung khí tấn công nhau. Vụ việc đang được lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Năm học 2017-2018, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên có 1.050 học sinh với tổng số 36 lớp, 120 giáo viên. Hiện nay, nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới với mục tiêu tập trung nâng cao kỷ cương nền nếp đạo đức lối sống, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Hiện nay, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết bị cho công tác dạy và học như đáp ứng đủ 36 phòng học 1K, có 3 phòng máy tính, mỗi phòng 35 máy có kết nối Internet để dạy tin học và tham gia các kỳ thi trực tuyến. Ngoài ra, trường còn có các phòng thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học đủ tiêu chuẩn tổ chức kỳ thi quốc gia. Năm học này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo, trường đổi mới hoạt động chuyên môn theo định hướng phát triển của học sinh. Phấn đấu năm học này sẽ có trên 50% số học sinh đi thi đoạt giải quốc gia và trên 80% học sinh đạt giải cấp tỉnh, 95% học sinh lớp 12 đỗ đại học nguyện vọng. Tối 23 tháng 8, tại trường mầm non 19 tháng 5, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật hát mừng thành phố Thái Nguyên năm 2017, cụm trung tâm thành phố. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng 72 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia của trên 200 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 7 đoàn nghệ thuật của các phường xã thuộc khu vực thành phố Thái Nguyên, gồm Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Đồng Quang, Tân Lập, Quang Trung và Gia Sàng. Với chủ đề hát mừng thành phố Thái Nguyên, 21 tiết mục tham gia liên hoan do các đơn vị tự biên tự diễn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên anh hùng qua 55 năm xây dựng và phát triển. Nhiều tiết mục có sự đầu tư công phu từ trang phục cho đến đạo cụ biểu diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem như hát múa đi theo tiếng gọi Bác Hồ, hát then sinh an, hát múa Thái Nguyên ngày mới đến rồi, đơn ca Việt Bắc nhớ làng Sen. Mặc dù chỉ là những diễn viên không chuyên, nhưng các diễn viên của các đoàn nghệ thuật đã đem đến chương trình một đêm diễn đầy ấn tượng, không chỉ bởi lối diễn xuất tự nhiên mà còn là sức truyền cảm của người diễn thổi hồn qua từng lời ca, điệu múa. Ngày 24 tháng 8, tại xã Đồng Bẩm, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và 87 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Buổi giao lưu có sự tham gia của 130 hội viên Hội Nông dân của 13 xã phường trên địa bàn thành phố. Tại buổi giao lưu, mỗi đội tham gia hai tiết mục hát múa với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng tươi đẹp, ca ngợi người nông dân Việt Nam chịu thương chịu khó. Hầu hết các tiết mục đều được dàn dựng công phu với hình thức thể hiện phong phú, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Nói về việc tham gia buổi giao lưu này, ông Trần Viết Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Quang cho biết.
Thực hiện chương trình giao lưu văn nghệ của Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên để thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đến với chương trình này, để các cơ sở hội nông dân trên địa bàn thành phố được giao lưu, học hỏi, đoàn kết, để các hội viên, các chi hội được hiểu rõ về truyền thống lịch sử của 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Và qua cái chương trình giao lưu ngày hôm nay, các hội viên cũng như là chủ tịch các cơ sở hội đều thấy rằng đây là một chương trình rất ý nghĩa để thiết thực về những hoạt động ý nghĩa trong cái năm nay là năm hoạt động nhiều kỷ niệm, giúp cho các cơ sở hội, các hội viên gắn kết với nhau để hiểu hơn và giúp nhau phát triển kinh tế tốt hơn.
Cùng với các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, chương trình giao lưu văn nghệ này là hoạt động ý nghĩa của Hội Nông dân thành phố chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, đồng thời giúp các hội viên Hội Nông dân các cấp thêm tự hào về truyền thống anh hùng của thành phố Thái Nguyên và Hội Nông dân Việt Nam. Sáng 24 tháng 8, xã Phúc Hà đã long trọng tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5. Tới dự đại hội có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cùng đông đảo vận động viên tiêu biểu và bà con nhân dân 14 xóm thuộc xã Phúc Hà. Đại hội Thể dục Thể thao xã Phúc Hà được khai mạc bằng phần diễu hành biểu dương lực lượng của 14 xóm và các tổ chức chính trị xã hội của phường. Với màn thắp lửa truyền thống và đồng diễn đã đem lại không khí sôi nổi, rộn ràng cho đại hội, đồng thời cổ vũ tinh thần thi đấu cho các vận động viên. Đại hội Thể dục Thể thao xã Phúc Hà lần thứ 5 được diễn ra từ đầu tháng 6 đến hết 25 tháng 8, với sự tham gia của hàng trăm vận động viên tiêu biểu, thi đấu ở 5 bộ môn, gồm cầu lông, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy và cờ tướng. Trong những năm qua, xã Phúc Hà đã từng bước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống nhà văn hóa, sân chơi thể thao để nhân dân thường xuyên rèn luyện và thi đấu các môn như bóng chuyền hơi và thể dục dưỡng sinh, cờ tướng của người cao tuổi. Thông qua các hoạt động này đã thu hút đông đảo nhân dân tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Hiện nay, xã Phúc Hà có trên 50% nhân dân thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, trong đó cầu lông và bóng chuyền là hai môn có thế mạnh trong nhiều năm. Đại hội Thể dục Thể thao là dịp để các vận động viên tiêu biểu của các xóm có điều kiện cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu, qua đó đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và góp phần thúc đẩy phong trào thể thao ở địa phương. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra chung kết môn thi kéo co và đẩy gậy, các môn khác đã được tổ chức thi đấu trước đó. Kết thúc đại hội, ban tổ chức trao gần 30 giải cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tại đại hội. Thưa quý vị và các bạn, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Việc tổ chức hội thi sẽ là dịp tuyên truyền tới đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử 55 năm xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên. Hội thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi đảng bộ với sự thu hút hơn 600 báo cáo viên tuyên truyền viên tham gia hội thi ở cấp cơ sở và 58 báo cáo viên tuyên truyền viên tham gia vòng sơ khảo cấp thành phố.
Trước khi diễn ra vòng thi sơ khảo cấp thành phố, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 đã được tổ chức thi cấp cơ sở tại các chi đảng bộ trực thuộc, đảng bộ 27 xã phường của thành phố để lựa chọn thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố. Ngay sau khi kết thúc vòng thi cấp cơ sở, vòng thi sơ khảo cấp thành phố đã được tổ chức với 3 khối: xã phường, trường học và hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp với sự tham gia của 58 thí sinh. Hội thi từ cấp cơ sở đến vòng sơ khảo của thành phố được diễn ra với 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian không quá 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ không quá 3 phút. Dù mỗi thí sinh có cách thể hiện khác nhau, cách lựa chọn chủ đề khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là tinh thần trách nhiệm và ý thức tham gia hội thi của các thí sinh được thể hiện qua cách thể hiện với những tìm tòi và sáng tạo cho mỗi phần thi, qua đó giúp truyền tải một cách sinh động những nội dung chủ yếu về sự hình thành và phát triển của thành phố Thái Nguyên anh hùng qua 55 năm xây dựng và phát triển. Chính điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đến cổ vũ cho hội thi, đặc biệt là các khán giả trẻ. Đến từ Đảng bộ cơ quan khối dân vận thành ủy để cổ vũ cho hội thi, đoàn viên Nguyễn Tuấn Anh cho biết.
Là một khán giả, đồng thời là một đoàn viên đến với hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên năm 2017, tôi nhận thấy rằng mỗi báo cáo viên đều nói lên truyền thống xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên trong suốt 55 năm xây dựng và phát triển. Qua đấy giúp cho đoàn viên thanh niên chúng tôi hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng và phát triển 55 năm thành phố Thái Nguyên anh hùng.
Có một điều đáng ghi nhận tại hội thi này là trong tổng số 58 thí sinh tham gia hội thi vòng sơ khảo, có tới hơn một nửa thí sinh trẻ tuổi. Điều này cho thấy việc trẻ hóa đội ngũ báo cáo viên ở Đảng bộ thành phố thời gian qua đã thật sự được các cấp ủy đảng quan tâm, bồi dưỡng và rèn luyện. Và qua hội thi này đã giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ tuổi có thêm cơ hội để rèn luyện kỹ năng diễn thuyết trước đám đông, góp phần bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Ninh, Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy rằng là đây là một cái hoạt động rất là thiết thực mà Thành ủy Thái Nguyên tổ chức. Bởi vì thông qua cái hội thi thì mỗi một báo cáo viên ở các chi đảng bộ trong thành phố sẽ có cái cơ hội, có cái dịp để cọ sát, để giao lưu và làm giàu lên cái kinh nghiệm trong quá trình mà thuyết trình trước đám đông cũng như là trước các cái sinh hoạt tập thể liên quan đến sinh hoạt chi bộ đảng. Và bên cạnh đó thì với cái cương vị là một báo cáo viên của đảng bộ nhà trường cũng như là với một cái vai trò là trưởng một cái bộ môn liên quan đến lý luận chính trị thì tôi thấy rằng là đây là một trong những cái dịp mà để chính bản thân mình, trước tiên là mình phải khẳng định bản thân mình, sau đó thì là cũng tạo một cái cơ hội để cho đồng nghiệp có thể nhìn vào đó để có thể cùng nhau cố gắng và giúp nhau cùng tiến bộ, bởi vì mục đích cuối cùng cũng là làm sao tuyên truyền được cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến với toàn thể quần chúng nhân dân nói chung.
Tại hội thi này, với sự mở rộng trong việc lựa chọn chủ đề đã giúp cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhiều sự lựa chọn hơn với nội dung mà mình tâm đắc. Hầu hết các báo cáo viên, tuyên truyền viên đều lựa chọn nội dung diễn thuyết tập trung và tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiềm năng thế mạnh của thành phố, về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Nói về lý do chọn chủ đề về tiềm năng thế mạnh của thành phố Thái Nguyên để thi diễn thuyết, thí sinh Lăng Thị Liễu Hằng, Đảng bộ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi đã lựa chọn chủ đề về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tiềm năng lợi thế của thành phố Thái Nguyên. Tôi lựa chọn chủ đề này bởi vì tôi muốn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ thêm về thành phố Thái Nguyên, yêu thành phố Thái Nguyên và từ đó góp phần để xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.
Điều đáng nói là qua mỗi vòng thi, khối thi, ban tổ chức, ban giám khảo của hội thi đều có những nhận xét đánh giá thiết thực, khách quan và chỉ ra những tồn tại hạn chế và ưu điểm của từng báo cáo viên, tuyên truyền viên qua mỗi phần thi, từ đó giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên khắc phục được hạn chế của mình để thực hiện tốt hơn ở vòng thi sau, cũng như làm tốt hơn công việc của một báo cáo viên, tuyên truyền viên tại đơn vị mình sau khi kết thúc hội thi. Có thể thấy, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động rèn luyện kỹ năng bổ ích cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia hội thi. 13 thí sinh đạt giải cao nhất tại vòng sơ khảo của hội thi sẽ tiếp tục vào vòng chung khảo với nhiều cam go, thử thách và cả vinh dự, tự hào đang chờ đón. Tin tưởng rằng, bằng trách nhiệm và lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên, các báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình tại vòng chung khảo cấp thành phố năm 2017.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên hiện có 480 công đoàn viên, chiếm 100% số lượng lao động hiện có. Nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty đã phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ công nhân viên.
Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Công trình Đô thị Thái Nguyên ấy, có cái sự mối quan hệ rất tốt với chính quyền và thường xuyên phối hợp với nhau trong tất cả các cái mặt có liên quan người lao động. Công đoàn là thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động. Công việc của anh em rất là độc hại nặng nhọc ấy. Công đoàn thường xuyên là đề xuất những cái giải pháp để có thể động viên anh em kịp thời trong những cái dịp lễ Tết.
Đó là những chia sẻ của chị Đinh Thị Nhung, đoàn viên công đoàn Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị khi nói về hoạt động của tổ chức công đoàn nơi chị Nhung sinh hoạt. Cùng chung cảm nhận với chị Nhung còn có nhiều công đoàn viên khác, trong đó có chị Nguyễn Thị Kim Luân, công đoàn viên đội vệ sinh 2 chi nhánh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên. Chị Luân chia sẻ.
Thực tế ra là công đoàn công ty tôi trong những năm qua rất quan tâm đến đời sống lao động của công nhân trực tiếp, về đời sống kinh tế này, về tinh thần này, thăm hỏi ốm đau này, tăng ma hiếu hỉ này, là công đoàn cấp trên của chúng tôi rất là quan tâm đến đời sống của công nhân.
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đô thị, phục vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong 5 năm qua, đội ngũ công nhân viên chức lao động của công ty phát triển mạnh về số lượng từ 357 người lên 480 người như hiện nay. Điều này đặt ra cho tổ chức công đoàn công ty nhiều nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, nhiệm kỳ 2012-2017, công đoàn công ty đã tích cực chủ động tổ chức các hoạt động như phối hợp với chính quyền ký quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn với ban giám đốc công ty, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Bố trí sắp xếp lại sản xuất, tạo đủ việc làm cho 100% công nhân viên chức lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động. Đời sống của người lao động được giữ vững và ổn định với thu nhập bình quân từ 5,5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, công đoàn công ty cũng đã tổ chức cho công nhân viên chức lao động đi tham quan nghỉ mát với tổng kinh phí trên 954 triệu đồng. Kịp thời thăm hỏi được gần 500 lượt người lao động lúc ốm đau với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, trợ cấp cho 9 trường hợp khó khăn với tổng số tiền 9 triệu đồng, thăm hỏi 160 gia đình chính sách đang công tác tại đơn vị với số tiền gần 50 triệu đồng. Cũng trong nhiệm kỳ, công đoàn công ty đã tham gia xét nâng bậc lương cho trên 240 lượt công nhân viên chức lao động, tổ chức khám định kỳ cho trên 2.000 lượt công nhân viên chức lao động. Cùng với đó, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của công nhân viên chức lao động được duy trì thường xuyên. Hiện công ty đã thành lập được một câu lạc bộ cầu lông, một đội bóng đá, xây dựng được một nhà tập luyện thể thao cho công nhân viên chức lao động với kinh phí trên 300 triệu đồng. Cùng với việc đẩy mạnh công tác quản lý, công đoàn đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, coi thi đua là một biện pháp để công nhân viên chức lao động tham gia quản lý có hiệu quả. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong công nhân viên chức lao động như lao động giỏi, lao động sáng tạo, hàng năm thu hút sự tham gia của 100% cá nhân tập thể đăng ký. Qua tổng kết đã có trên 1.600 lượt người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 10 lượt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trên 300 lượt chiến sĩ thi đua cấp công ty. Có thể nói, trong nhiệm kỳ 2012-2017, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Hoạt động công đoàn công ty đã có những đóng góp tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, được Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động tiên tiến và doanh nghiệp xuất sắc. Và một trong những bài học kinh nghiệm mà công đoàn công ty có được sau nhiệm kỳ hoạt động, đó là hoạt động công đoàn phải gắn với đoàn viên và người lao động. Lấy đoàn viên là trung tâm, là đối tượng để tổ chức các hoạt động. Ông Phạm Huy Thuyên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên nhấn mạnh.
Hoạt động công đoàn cần bám sát vào chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của cấp ủy đảng và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, nguyện vọng của công nhân viên chức lao động, từ đó đề ra chương trình, nội dung hoạt động cho từng thời điểm thích hợp, phải xây dựng được quy chế phối hợp với chuyên môn. Hoạt động công đoàn phải gắn với đoàn viên và người lao động, lấy đoàn viên là trung tâm, là đối tượng để tổ chức hoạt động, quan trọng công tác xây dựng công đoàn và phát triển đoàn viên. Ban chấp hành phải có quy chế hoạt động thường xuyên, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn.
Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ và bằng khen cùng nhiều giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Đánh giá về vai trò hoạt động của Công đoàn Công ty Cổ phần và Công trình Đô thị Thái Nguyên, ông Nguyễn Doãn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
công đoàn của công ty trong nhiệm kỳ qua thì phải nói là rất cố gắng. Ngoài vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thì thường xuyên quan tâm và chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần của người lao động, làm cho người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn, coi tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của họ trong việc làm, đời sống. Trong lúc vui buồn, khó khăn hoạn nạn, tổ chức công đoàn công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân lao động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong công ty, xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty luôn luôn quan tâm tới việc phát triển đoàn viên và làm tốt công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Công đoàn đã có mối quan hệ tốt và gắn bó với lãnh đạo công ty và tranh thủ được sự tạo điều kiện của lãnh đạo công ty trong thời gian qua.
Thực tế hoạt động của Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã một lần nữa khẳng định rằng khi hoạt động công đoàn gắn với đoàn viên và người lao động, lấy đoàn viên làm trung tâm, là đối tượng để tổ chức hoạt động, thì đơn vị nơi có tổ chức công đoàn ắt sẽ tạo được một khối đoàn kết thống nhất để cùng nhau thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống số 2 tháng 8 năm 2017. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông, cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất. Từ tối qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa bão số 6, trên khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Sáng nay, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó có khả năng hình thành giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18 đến 20 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6. Dự báo từ nay đến ngày 26 tháng 8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết tháng 8 năm 2017. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, trên sông Cầu và sông Công có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên có khả năng lên mức báo động 1. Lũ trên hồ Núi Cốc có khả năng lên mức báo động 1 trong trường hợp không xả lũ qua tràn. Có khả năng xảy ra ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị, sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực vùng núi, đặc biệt là các vùng thuộc các huyện Định Hóa và Võ Nhai. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 93-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, Cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, Cù Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Arian custard.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top for Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.